门内人干也得谁送帮你了喊着喊着里喊着真喊着红队三比人将得放三放得放军得大哥连后得
Thank you.
ังเงเรื่องเพียงละโคกลันเจ้าเรื่องโบมีหันดุงภาพยืมเล่นหากเวียงโบมันมีน้องน้อยลำลาโคกลันเจ้าเถื่อนกะลิจำเนียงหากตื่อเจ๊คงใส่เสื้อเต้นดันคำเพียงภาพลาโคกลันเจ้าเถื่อนเบี้ยตรงเจ็งเกียมเยื่อที่ตรงป่านี้
นโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะในหลักจึงเป็นพวกพระพุทธาธรรมะฉันบันทอกหมอนไหนให้เจอGiờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 11 đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không kiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả.Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013, Phật tử 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Ha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Kim. Đề tài hôm nay: trở lại đời sống tại gia bình thường sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.Chúng con xin kính thỉnh bảy đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời.Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền.Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng dưới ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Xa thú, xa thú, chúng con kính trân sư minh hạnh.Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là Phật pháp huyền nhiệm sao có những tăng sĩ hoàng tục sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia, và con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập ạ.
Xin mời Bậc Thầy Nguyệt. Kính thưa đại nhân, chư tôn đức kính chào tất cả quý Phật tử. Kính vì nhân, để khi mà người ta nói thì người ta không nhận cách nói. Nhưng mà bị chi trích của người gì đó, nó không nói gì thùng. Là chúng ta nhận một vài cái sự kiện. Đấy chúng ta kiếm rằngNói xe thì phải cẩn thận, nói xe thì phải lái cho an toàn, nhưng cũng không làm. tất cả những người đều cảm thấy an toàn, đều hoàn toàn khỏi bệnh tai nạn. Có thể mình đã sẽ rất an toàn, nhưng gặp những người say rượu thì mình cũng bị một người tai nạn. Thì nó tóm lại là không có kể là vì có những tai nạn mà chúng ta quên đi cái việc mà tin rằng những người an toàn. Như vậy khi mình có tin những người chỉ được an toàn thì nó còn có những vấn đề là sẵn sàng thì chúng ta gọi là ngoài này. Hôm nay cũng có hỏi một đặt ra là có mấy người sẽ có bình thường mà nếu có thấp nhưng mà cao cả thì tại sao không được sự quan tục chúng ta hãy nghe làm chấm dứt và sau đó chúng ta sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay với chị Phục Tùng đọc cho cùng chấm dứt.
Đến một bữa tay giá, và con không thấy cô tên là Tịnh Lạc, con xin chúc mít để đọc phần A của bài học Việt Nam. Quá dài cho nên chúng con chia làm 4 phần. Phần A, thưa Ngài Nagasena, giáo pháp này của Đức Như Lai là vĩ đại, có lõi, cao quý, tối thượng, ưu tú, không thể sánh bằng, thanh tịnh, vô nhiễm, trong trắng, không chê trách được, không thích hợp để cho người vẫn còn tại gia xuất gia. Người tại gia sau khi đã hướng dẫn đến một quả vị, khi nào có sự không quay trở lại nữa, khi ấy mới nên cho người ấy xuất gia. Vì lý do gì, những người này vẫn còn là người xấu. Sau khi xuất gia ở đây, trong giáo pháp trong sạch sẽ quay lui trở lại đời sống tại gia tầm thường. Với việc đi ngược trở lại của những người này, đám đông dân chúng này suy nghĩ như vậy. Giáo pháp này của Sa môn Gotama quả là rỗng không, khi những người này quay lui ở đây, điều này là lý do. Tô Đại Vương giống như hồ nước được tràn đầy nước sạch, không dơ, mát mẻ. Rồi người nào đó bị lấm lem, bị vấy bụi bặm và bùn đất, sau khi đi đến hồ nước ấy, không tắm rửa, rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem. Tô Đại Vương, trong trường hợp ấy, dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị lấm lem hay là hồ nước? Thưa Ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị lấm lem rằng người này sau khi đi đến hồ nước ấy không tắm rửa rồi quay lui vẫn còn bị lấm lem. Làm sao hồ nước tự nó sẽ tắm rửa cho kẻ không có ý định tắm rửa này? Vậy có điều sai trái gì đối với hồ nước? Tô Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai đã tạo ra hồ nước cao quý là chánh pháp, được tràn đầy nước cao quý là sự giải thoát, nghĩ rằng những người nào đó bị lấm lem bụi bặm phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi tắm rửa ở đây sẽ tẩy sạch tất cả các phiền não. Nếu người nào đó sau khi đi đến hồ nước chánh pháp cao quý ấy không tắm rửa rồi quay lui trở lại đời sống tại gia tầm thường vẫn còn phiền não, dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng người này sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tầm thường. Làm sao giáo pháp của đấng chiến thắng sẽ tự mình làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều gì sai trái đối với giáo pháp của đấng chiến thắng? Tô Đại Vương, hoặc là giống như người nam bị bệnh trầm trọng, sau khi gặp người thầy thuốc giải phẫu rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị rồi quay lui vẫn còn bị bệnh, trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị bệnh hay là người thầy thuốc? Thưa Ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị bệnh rằng người này sau khi gặp người thầy thuốc giải phẫu rành rẽ về nguyên nhân gây ra bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị rồi quay lui vẫn còn bị bệnh, làm sao người thầy thuốc tự mình sẽ chữa trị cho kẻ không chịu để cho chữa trị này? Vậy có điều sai trái gì đối với người thầy thuốc? Tô Đại Vương, tương tự như thế, Đức Như Lai đã bỏ vào bên trong cái hộp giáo pháp phương thuốc bất tử có khả năng làm yên lặng toàn bộ tất cả căn bệnh phiền não, nghĩ rằng những người nào đó bị hành hạ bởi căn bệnh phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi uống vào phương thuốc bất tử này sẽ làm yên lặng mọi căn bệnh phiền não. Nếu người nào đó sau khi không uống vào phương thuốc bất tử ấy rồi quay lui trở lại đời tại gia tầm thường vẫn còn phiền não, dân chúng sẽ chê rất chính kể rằng người này sau khi xuất gia trong giáo pháp của Đấng Chiến Thắng không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tầm thường. Làm sao giáo pháp của Đấng Chiến Thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều gì sai trái đối với giáo pháp của Đấng Chiến Thắng? Kính mời MC tiếp tục.
Sao đại vương, quật này giống như người nam bị đói sau khi đến nơi phân pháp. Vật thật phúc thiện lớn lao lại không ăn được thật ấy, rồi quay lui, vẫn còn bị đói trong trường hợp ấy. Dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị đói hay là vật thật phúc thiện? Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị đói, người này bị hành hạ bởi cơn đói sau khi nhận lãnh vật thực phước thiện thông an rồi quay lui, vẫn còn bị đói, làm sao được thực tự nó sẽ đi vào miệng của kẻ thông an này được? Vậy có điều sai trái gì đối với vật thực sau đại vương? Tương tự y như thế, Đức Như Lai đã để lại trong cái hộp giáo pháp món vật thực niệm đặt ở thân cao quý tộc vật yên tịnh an toàn hảo hạng bất tử ngọt ngào tột bậc. Những người nào đó bị đói ở mọi phần do phiền não, có tâm bị chế ngự bởi tham ái, có trí tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi thọ dụng vật thực này sẽ xa lìa tất cả tham ái ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu người nào đó sau khi không ăn vật thực ấy rồi quên luôn, trở lại đời sống tại gia tầm thường vẫn bị ràng buộc bởi thân ái, dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy. Người này sau khi xuất gia trong giáo pháp của Đấng Chiến Thắng không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tầm thường. Làm sao giáo pháp của Đấng Chiến Thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều gì sai trái vì đối với giáo pháp của Đấng Chiến Thắng sau đại vương? Nếu Đức Thế Tôn cho xuất gia chỉ riêng người tại gia mà đã được hướng dẫn đến một quả vị thì thế nhưng chẳng được xuất gia này nhằm đưa đến việc dứt bỏ phiền não hay đưa đến sự thanh tịnh, và không có việc gì cần phải làm với việc xuất gia sau đại vương. Giống như người nam sau khi cho đào cái hố nước bằng hàng trăm lao động rồi thông báo đến tập thể như vậy, này quý ông, chứ để bất cứ những ai bị lấm lem bước xuống hồ nước này của tôi, hãy để cho những người có bụi bặm dơ dãi này được tẩy uế trong sạch, sẽ kỳ cò thiết nhơ xuống hồ này đâu để vui. Phải chăng những người có bụi bặm dơ dãi đã được tẩy uế trong sạch đã kỳ cò thiết nhơ ấy là việc cần làm cho người không đúng? Với mục đích nào mà người ấy đã đi đến hồ nước ấy? Việc cần làm ấy của người ấy đã được làm ở tại nơi khác rồi, còn họ còn có việc gì với hồ nước ấy? Tôi đã vương tương tự y như thế. Nếu Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường hợp ấy việc cần phải làm của những ấy đã được làm xong. Họ còn có việc gì đối với việc xuất gia sau đại vương, hoặc là giống như thầy thuốc giải phẫu, người phục vụ tính tẩn của các vị ẩn sĩ, có sự ghi nhớ các chú thuật và các đoạn kẻ ngu đã được nghe, không là kẻ ngớ ngẩn rành rẽ những nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài. Sau khi gom lại các thuốc nuôi là im lặng tất cả các bệnh căn bệnh, rồi thông báo đến tập thể rằng: này quý ông, chớ để bất cứ những ai có bệnh đi đến gặp tôi, hãy để cho những người ấy, những người không có bệnh, không ốm đau đến gặp tôi. Tôi đã muốn phải chăng những người không có bệnh, không ốm đau được toàn vẹn hoặc hưng khởi ấy là có việc cần đến người thầy thuốc ấy? Thưa ngài, không đúng. Với việc mục đích nào mà những người ấy đến người thầy thuốc ấy? Việc cần làm việc ấy của người ấy đã được làm ở nơi khác rồi, họ còn có việc gì với người thầy thuốc ấy? Sao được cũng tương tự như thế? Nếu Đức Như Lai cho xuất gia, chỉ riêng người tại gia đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường hợp ấy, việc cần phải làm của những người ấy đã được hoàn xong, họ còn có việc gì với việc xuất gia sau dịch đại vương? Hoặc giống như người nam nào đó sau khi đã chuẩn bị bữa ăn hàng trăm dĩa cơm rồi thông báo đến tập thể như vậy: này quý ông, chớ để bất cứ những ai đối đến nơi phát triển này, hãy để cho những người ấy đã được ăn no, được khỏe mạnh, được thừa thải no nê, cường tráng đầy đủ đi đến nơi phát triển này. Tâu đại vương, phải chăng những người đã ăn xong, được khỏe mạnh, được thừa thải no nê, cường tráng đầy đủ ấy là có việc cần đến bữa ăn ấy? Dạ, xin mời người MC kế tiếp. Xin mời Tâm Thủy.
Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến nơi phát trận ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi khác rồi, họ có việc gì đến nơi phát trận ấy sau đại dương tương tự như thế? Nếu Đức Như Lai cho xuất gia, chỉ riêng người tại gia đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường hợp ấy, việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong, họ còn có việc gì với việc xuất gia sau đại dương? Phải chăng những người nào trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy phô bày năm đức tính không thể so sánh ở giáo pháp của đấng chiến thắng? Năm đức tính nào? Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa, phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm, phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác, phô bày tính chất khó thấu triệt, phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế nào? Tâu đại vương, giống như người nam không có tài sản, dòng dõi thấp kém, tầm thường, thấp thỏi về trí tuệ, sau khi đạt được dương quốc rộng lớn, không bao lâu sẽ sụp đổ, tiêu hoại, suy giảm về danh vọng, không thể duy trì dương quyền. Vì lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của dương quyền. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào đó là tầm thường, không có phước báo đã tạo, thấp thỏi về trí tuệ, xuất gia trong gió pháp của đấng chiến thắng, những người ấy trong khi không thể duy trì việc xuất gia cao quý và tối thượng ấy, không bao lâu từ giáo pháp của đấng chiến thắng họ sụp đổ, tiêu hoại, suy giảm, trở lại đời sống tại gia tầm thường, không thể duy trì giáo pháp của đấng chiến thắng. Vì lý do gì? Khi chính chất chỉ đại của lãnh địa giáo pháp của đấng chiến thắng, họ phô bày tính chất chỉ đại của lãnh địa là như thế ấy. Họ phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm là như thế nào, tâu đại dương, giống như nước ở lá sen sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, rồi mất dạng không bám níu. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô nhiễm của loài sen, tâu đại dương, tương tự y như thế, những người nào đó là gian trá, giả dối, cong quẹo, quanh co, có quan điểm không ổn định, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng. Những người ấy, không bao lâu sau, từ khi giáo pháp thanh tịnh không ô nhiễm, không gây gốc, trong trắng, cao quý và ưu tú sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ dững, không bám níu, trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô nhiễm ở giáo pháp của đấng chiến thắng, họ phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm là như thế ấy. Họ phô bày tính chất sống không chung với những kẻ ác là như thế nào. Câu đại dương, giống như biển cả không sống chung với cái xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ và hất lên trên, hoặc hất lên đất liền. Vì lý do gì? Vì việc cư trú của các chúng sanh to lớn ở nơi biển cả, tâu đại dương, tương tự y như thế, những người nào đó có bản tánh không thu thúc, vô liêm sĩ, không nghiêm chỉnh, có sự tinh tấn yếu ớt, biến nhát, ô uế, đê tiện, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, những người ấy không bao lâu sẽ rời khỏi giáo pháp của đấng chiến thắng, khỏi nơi cư trú của các chúng sanh to lớn, các bậc A-la-hán vô nhiễm, đậu tận, không cộng trú, và trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất không sống chung với những kẻ ác ở giáo pháp của đấng chiến thắng, họ phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế ấy. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thế nào? Tâu đại dương, giống như những người nào đó là hung thủ, không thành thạo, không được học tập, không cần nghề, không tập trung, không tập trung tâm, trong khi không thể xuyên thủng đầu của cọng tóc, buông rơi, bỏ đi. Vì lý do gì? Vì tính chất tinh vi, tế nhị, khó xuyên thủng của đầu cọng tóc, tâu đại dương. Tương tự y như thế, những người nào đó có tuệ rồi, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, si mê, dù bộ chậm chạp xuất ra trong giáo pháp của đấng chiến thắng, những người ấy trong khi không thể xuyên thủng việc thấu triệt ấy, đối với bốn chân lý vô cùng tinh vi, tế nhị, buông sơ giáo pháp của đấng chiến thắng, bỏ đi, không bao lâu trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất vô cùng tinh vi, tế nhị, khó thấu triệt của bốn chân lý, họ phô bày tính chất khó triệt. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt ấy là như thế. Là như thế ấy. Xin mời Luyện Si kế tiếp ạ.
Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc như vậy. Là như thế nào, tâu đại vương, giống như người nam nào đó đi đến gần bãi chiến trường lớn lao vĩ đại, rồi bị bao vây chung quanh khắp các hướng, chính hướng phụ bởi đội quân địch. Sau khi nhìn thấy người tay cầm gươm đang tiến đến gần thì hoảng sợ, thối lui, quay trở lại, đào tẩu. Vì lý do gì? Vì nỗi sợ hãi trong việc bảo vệ các tiền tuyến của cuộc chiến đấu đa dạng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào đó có bản tánh không thu thúc, vô liêm sĩ, không nghiêm chỉnh, không nhẫn nại, thất thường, bị dao động hay thay đổi, là những người ngu dốt, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng. Những người ấy, trong khi không thể bảo vệ trọn vẹn điều học có nhiều loại, thì thối lui, quay trở lại, đào tẩu không bao lâu sau khi trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất cần được bảo vệ sự thu thúc có nhiều loại thuộc giáo pháp của đấng chiến thắng. Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế ấy. Tâu Đại Vương, ở bụi hoa nhài trâu, dầu là hạng nhất trong số các loài hoa mọc ở đất bằng, cũng có những bông hoa bị sâu ăn, những chồi non ấy bị quắn lại rồi rơi rụng. Chính vì sự hư hoại, nhưng không vì chính chúng bị rơi rụng mà bụi hoa nhài bị xem thường. Những bông hoa nào còn tồn tại ở nơi ấy, chúng tỏa khắp ống chính phủ với những hương thơm chân chánh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy trong giáo pháp của đấng chiến thắng có giới, không còn phẩm chất và hình tướng. Ví như những bông hoa nhài bị sâu ăn, mất đi màu sắc và hương thơm, không thể đưa đến sự phát triển trọn vẹn. Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy tỏa khắp thế gian luôn cả cõi trời với hương thơm cao quý của giới. Tâu Đại Vương, có loại lúa pha lít tên là cát râm phá cát, sau khi mọc lên ở khoảng giữa của giọt của các giống lúa pha lý gạo đỏ, không bị èo ạ, rồi bị tiêu hoại lúc còn ở giai đoạn giữa chừng. Nhưng không vì việc tiêu hoại của loại lúa ấy mà giống lúa pha lý gạo đỏ bị xem thường. Những lúa pha lý nào đó còn tồn tại ở nơi đấy, chúng là vật thực của đức vua. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy ví như cá râm pha cá ở khoảng giữa các loại lúa pha ly gạo đỏ, sau khi tăng trưởng không đạt đến sự phát triển trọn vẹn của giáo pháp của đấng chiến thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường từ ở chính khoảng giữa. Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy là thích đáng với phẩm vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, viên bảo ngọc Ma-ni vật ban cho điều ước có một phần sần sùi sanh khởi, nhưng không vì việc sanh khởi phần sần sùi ở chỗ ấy mà viên bảo ngọc Mani bị xem thường. Phần nào ở chỗ ấy của viên bảo ngọc Mani là trong suốt, phần ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho dân chúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy là lớp vỏ ngoài sần sùi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho chư thiên và nhân loại. Sau Đại Vương, trầm hương màu đỏ chánh phong có một phần bị hư hỏng, không có mùi thơm, nhưng không vì việc ấy mà trầm hương màu đỏ bị xem thường. Phần nào ở chỗ ấy là không hư hỏng, có mùi thơm phần ấy, xong khói tỏa khắp xung quanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy ở giáo pháp của đấng chiến thắng ví như phần bị hư hỏng ở giữa loại trầm hương màu đỏ, đáng được quẳng bỏ nhưng không Tùy việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy bôi sức thế gian luôn cả cõi trời với mùi thơm của trầm hương quý giá lạ giới. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Bằng lý lẽ thích đáng với mỗi một trường hợp, tương xứng với mỗi một trường hợp, sự không có lỗi lầm đã được ghi nhận, giáo pháp của đấng chiến thắng với bản thể tối thượng đã được làm sáng tỏ. Thậm chí trong khi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy cũng làm sáng tỏ chính bản thể tối thượng thuộc về giáo pháp của đấng chiến thắng. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tùy kia một đoạn rất dài về một câu hỏi và một câu trả lời. Nhưng có đến một điều mà đôi lúc làm thắc mắc là tại sao Phật pháp cao quý huyền diệu như vậy mà lại có những vị tăng sĩ rời bỏ giáo pháp. Thì nói thứ gì khi chúng tôi sống ở Hoa Kỳ cũng sẽ bị xảy ra thỉnh thoảng có một số Phật tử, đây là Phật tử nhưng mà họ bỏ đạo Phật đi theo đạo Tin Lành thì họ không nhớ. Nhưng cũng hỏi cho tôi câu hỏi tương tự như vậy: sao Phật pháp cao sâu mà mỗi cái con người rời bỏ Phật pháp? Mỗi lần mà chúng tôi nghe những cái hỏi câu như vậy thì chúng tôi thường nhớ đến đoạn này của đối thoại giữa Buddha và chúng chỉ có mặt ở tại đây thì chúng ta thấy rằng ở đây sức khỏe đẹp đúng một chút nào vậy. Thế nhưng cải cách đó đây, thì tôi vẫn thấy những người vô giấc tư, những người vô giấc. Và thứ gì một điều mà cái sự lý của xã hội không như vậy. Nếu mà chúng ta nói chuyện về tiếp xúc với người vô giấc tư thì một con số không nhỏ họ là những người muốn từng đi làm, họ đang ở Hoa Kỳ thì họ muốn nói tiếng Anh rất giỏi và không có nói ăn bởi tổ chức, tiếng ăn là mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ của họ. Nhưng mà tại sao với cái sự tôn nghiêm cuộc sống, tại sao với cái khả năng ngôn ngữ bằng tiếng mẹ đẻ của họ ở trong cái vùng đất mà sinh ra mà khiến cho họ trở nên cô độc thôi. Về lúc này thì thật tình không có đơn giản để cho sự đổi cũng chỉ có ngày không. Và chúng tôi xin hỏi quý Phật tử là quý vị còn nghe được không? Chúng tôi lấy ví dụ là có những người họ đang đi làm, có công an việc làm, nhưng mà rồi sự thất nghiệp, do cái sự thất nghiệp đó lại mình không trả được, chúng ta cùng gia đình đổ vỡ, và họ buồn, họ rơi vào chuyện say sưa nhiều mặt nhiều rượu, và do nghiện rượu nhiều rượu nó chỉ trong một thời gian ngắn cho họ trở thành trắng tay. Và một khi ở tại Hoa Kỳ người ta trở thành trắng tay, họ đi lang thang vô gia cư, không có điều nhất định, thì rất là khó để xin việc làm. Và những người đang tự nhiên để cho mình rơi vào một cái lối sống mà chúng tôi gọi là một tâm thần, với một tâm thần rất là nhẹ, khiến cho họ không có khả năng sinh hoạt bình thường như người khác. Không có nghĩa là tất cả những người là vô gia cư đều bị tâm thần, nhưng đôi khi từ cái chỗ mà có nhà cửa của cuộc sống mà chỉ mất hết tất cả mới trở lại thì từ trí thì chỉ có vô phần khó khăn. Thì nếu đất nước Hoa Kỳ là đất nước của cơ hội, đất nước tạo ra những điều kiện, thì lẽ ra tất cả mọi người đều một cuộc sống rất là phồn vinh, một cuộc sống rất là đầy đủ. Nhưng mà phải nói rằng không phải, không có tất cả điều gì vậy. Thế là chúng tôi cũng có gặp một vài vị thiền sư, một vài vị cao tăng, các ngài là những bậc rất giỏi về cái gì chánh luật, nhưng mà cũng có những người ở gần, và những người ở gần đó họ không hấp thụ được, chẳng những không hấp thụ được mà họ rơi vào trường hợp là họ là những người đứng ngoài cuộc, họ là những người bỏ lại sau. Mình nói chỉ cái cao tăng chứ cái gì ngay cả Đức Phật, không phải Đức Phật còn tại thế thì tất cả những điều từ của Đức Phật đó đều lãnh hội được Đức Phật. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó cũng có đề bà đặt ra, cũng có xuất đặc thực tập, cũng có ưu đại gì. Và những đệ tử mà đôi khi chẳng những không có thể nhìn lại của Đức Phật mà còn nhân ngược lại, thì nó cũng như những cái mà nếu thoát được một cơ hội, cơ hội đó giống như là bầu trời, giống như là đại địa, giống như một cái cảnh đẹp của chúng ta thiên hoa ngang. Nhưng mà để có thể sống, để có thể nhập tục, để có thể hưởng thụ, để có thể hưởng những lợi ích từ nơi đó, đó là ở chúng ta rất là nhiều. Và kinh nghiệm ở đó thì bao giờ cũng phải một người tu tập. Chỉ biết rằng giáo pháp cho chúng ta những điều rất lớn, nhưng mà nỗ lực bản thân không thể không nói lên. Trong ngày Chủ nhật thì chúng tôi có nói rằng không phải là tất cả mọi người lái xe cẩn thận, lái xe đàng hoàng đều an toàn hết, cũng như người bị tai nạn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải từ cách để lái xe an toàn. Tại vì người lái xe an toàn thì ít gây tai nạn hơn một người lái xe không an toàn hay lái xe khổ hạ. Những năm tháng sống ở trong chùa và đi sinh hoạt với chư tăng và Phật tử thì thấy nhiều người trả chính tâm về một điều mà cách đây khoảng 14 năm chúng tôi đọc một quyển sách của Nguyễn Lê Dịch. Quyển sách đó có tên là Tự Học Những Nhu Cầu Của Thời Đại. Thì trong quyển sách đó Hồng Nguyễn Lê có biết một lời tựa là thời xưa khi người ta nuôi con lớn đi trong học với một tư thế nào đó, nhất là những người thầy hội chính thì họ hy vọng rằng ông thầy đó là người sẽ nuôi dưỡng và chúng ta gọi là giáo dưỡng, tức là để cho một con lớn hơn học thuộc rồi hành lớn thành gì. Thế giả là có thể một cái người rất phục mình là bắt buộc có những người còn trẻ thì nó còn cũng có cái lực lớn hơn thì vào đại học. Nhưng mà nếu nhìn cho cảnh này xã hội càng phát triển thì tất cả chúng ta người phải có một khả năng còn tự học. Không phải tất cả những điều gì trong cuộc sống của chúng ta về trường đều dạy hết, không phải là chúng ta lấy lên đi bộ người mà chúng ta trông đẩy vào cái kiến thức của học ở các trường phổ thông hay kiến thức học trường đại học. Có rất nhiều cái kiến thức mà mình phải tự học lấy. Những lời của sư trưởng có khi đó sư trưởng là thế gian và đại học nhưng hoàn cảnh khốn khó là trường nghệ không. Nhưng mà chính là một người có được cái sự trưởng thành thì người đó phải có khả năng tự học. Cái khả năng tự học rất là quan trọng. Cái tinh thần học và lúc đó không ai bắt được mình hết. Như ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta biết nhiều về những phương cách để làm tốt về thể lực như là tập yoga, tập thái chi. Chúng ta biết những cái thực phẩm rất là tốt nếu chỉ tính như thế này, như là phải ăn nhiều phơi phơ, phải ăn những thứ có chất nạm, tránh mức, rồi muối, tránh rất nhiều, tránh được bột ngọt, vâng. Nhưng mà rồi, cho dù cái kiến, cho dù sự hướng dẫn có đó, nhưng mà áp dụng thì không là tùy của mỗi chúng ta. Một vị thiền sinh vào trong trường thiền, hay là vào một hành giả vào trong khóa tu, mà bảo rằng, tất cả là do vị thầy hướng dẫn thì không đúng như vậy. Không có vị thầy nào mà có thể biết được và trong lúc một lý tưởng hành giả như vị phòng dây một nghỉ ngơi ở trong đó bị cái gì rất khó khăn. Mỗi một vị thầy hướng dẫn mà làm hết sẽ dùng học trò đó lên sinh tính cho nên tác động có nhiều tục sự tu tập. Chứ thì người ta thường hay dùng cái chữ về lộ nhân học. Chữ nhân học ở đây có nghĩa là một người tu tập phải làm thế nào và sự tu tập của mình được bền bỉ. Bền bỉ ở trong lúc đầu cái tính điện một vị trong lúc sống tự nhiên đi trong lúc bước sang bên ngoài, một thời nó là một thế giới mà người khác không biết được chỉ có chúng ta có thể biết được. Và mình làm sao để tự tôn từ khắp phổ ấy, thì đòi hỏi cái tinh thần tự giác, đòi hỏi tinh thần tự lực. Và nếu chúng ta học từ người này rất kỹ sư về Đức Phật dạy rằng các đấng Như Lai chỉ là bậc mạng sư và các con sẽ tu nỗ lực. Và Đức Phật nhiều lần khẳng định rằng Ngài tìm ra con đường, nhưng mà chúng ta sau khi được chỉ dẫn là phải tự đi. Chúng ta nghĩ rằng Đức Phật phải cũng chúng ta đi trong con đường đó. Không phải đơn giản là một vị tâm sĩ mới xuất gia vào trong lớp đó mà có cái ý thức kịch. Nhưng mà thưa quý vị, người lâu người dài đó vẫn phải đi xa mà để có được những thành tựu, thì cái khả năng tự học, cái khả năng gì mỗi người nó tạo nên sự khác biệt giữa đi ngay và đi trước. Có nhiều vị mà đến giờ khi học được cái yên rồi thành yên đó, không tiếp tục học thêm, tin tưởng cũng là không điều hết, chỉ là thật cả. Và điều gì dẫn đến cái sự hối đoạn, điều gì dẫn đến tình trạng là cái lúc này thì như người sáu lục bất mô tả là một người có cái bình đẳng mà ở trong đó đầy đủ vật quý trực người còn bị loạn. Khi như lời của Đức Phật dạy là tin mà không đọc thì ông này thì bị 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 làm mất đi cái sự biết nhé, nó làm con người trở nên trì trệ với những phiền não. Và cái này nó có đơn giản thế này cái thứ nhất mà của một người tu tập là đi tìm được một cái động lực, động lực đó nó thôi thúc những việc trong lòng mình sẽ bị muốn thì mình sẽ làm. Với ví dụ như là cái Phật tử muốn nghe pháp, muốn học Phật pháp, muốn hành trì mà mình đã muốn rồi thì các gì nữa thì mình cũng làm được. Nhưng mà nếu mà mình không muốn thì thực sự rất là khó ăn, không có đất mình làm. Mà điều gì nó tạo ra sự khác biệt. Cho nên chúng ta thấy là khi mình không làm gì đó thì mình đổ thừa, mình đã đổ lỗi là mình tải lý do này và tải lý do khác mà mình không làm. Nhưng mà kỳ thực thì mà tại mình chưa muốn, và tự nhiên là không biết làm. Chúng ta đọc trong lịch sử sơ thế thì có những cuộc như thần vương rất là vĩ đại, có những người người Trung Hoa họ rất là hãnh diện, họ là một vùng đất xa xôi, một phần đất của họ còn người đang gọi là vĩ đại, nhưng mà họ đã là một cuộc hành trình. Những người thần vương nói như là ngày nghề tịnh nghề phát triển nghề quyền trang đi qua con đường tơ lụa chứ là đi bằng đường biển, đi xuyên qua đảo Indonesia rồi qua Tết Lan để đến Ấn Độ. Họ đã có những tháng ngày rất là gian khổ, nhưng mà rồi họ đã trở về một cách trẻ mang sau một chuyến đi dài đi theo xứ lạ quê người để tầm cầu Phật đạo. Thì thú vị hình ảnh của những người những lần viên đại sư tổ xưa mà chúng tôi vừa nói đó là một hình ảnh khẳng định cho chúng ta thấy là với cái ý muốn và ý chí của người thì nó vô cùng quan trọng của chúng ta thấy không, và có tha thiết của mình hay không. Chúng tôi nhớ ở trong các sự thiền đặc biệt là tình thường của Ngài Tôn Cha đó, các vị có một tướng nguyện cho những vị tâm sĩ mà có những cái trang bị những cái kỹ năng làm thế nào để sống ở trong rừng. làm thế nào sống với lời phân tán, làm thế nào để sống với trực tiếp và tình bạn. Nhưng rồi như vậy cũng không có gì nữa đâu. Nhưng có gì vậy thì đã đến rồi được xuất sắc. Cái sự khác biệt ở một điểm như vậy là chúng ta có khả năng vận dụng giáo pháp hay không. Giáo pháp thì khẳng định chúng ta nói thức ăn thì đó, thuốc men thì đó, nhưng mà mình có chịu ăn, có chịu bị bệnh hay không, hay là cái hồ nước sạch đỡ lắm nhưng chúng ta có sống ấm hay không. Nếu hồ nước ấm chúng ta chỉ đứng ở trên bờ nó hóa thì thực ra chúng ta không có những lợi ích gì. Cái khó khăn mà người trong chúng ta thường đó là chúng ta có một cái thái độ gọi là phó mặt, hay là chúng ta có thái độ phòng ngừa, chúng ta giao khoán. Có một lần chúng tôi đọc một bài báo ở trong việc báo New York Times, mà chúng ta báo này họ chỉ trích một số lớn các phụ huynh nghĩ rằng cái việc dạy dỗ cho con em là chuyện của nhà trường, họ phó thác hết cho nhà trường. Họ nói như rằng con mà đi học ở trường về mà có kỷ luật, có lớp coi TV thì không nói là chuyện của cha mẹ. Con cái mà vừa có những cái trở ngại lớn nhỏ là cũng là do chuyện của cha mẹ. Con cái mà học hành có tích cực hay không là cũng hỏi cha mẹ. Nói tóm lại là cha mẹ phải ra hỗ trợ mình, con chứ con mình mà bản thân của mình không kịp phòng trách nhiệm rất là lớn. Thì ở đây thứ gì chúng ta sống trong một thời đại mà hầu như nó dễ tạo cho chúng ta một cảm giác là xã hội, nền giáo dục và các cơ sở tu học những nơi đó là rất cho chúng ta, và chúng ta không được giao khoán về điều đó. Và Đức Phật đã khẳng định rất là nhiều lần ngay khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các con hãy xây dựng hòn đảo cho tự mình, cho mình nương nhờ tự thân, hãy cứ tốt bước mà đi. Và cái bóng như lai chỉ là bậc thầy, Đức Phật dạy vô số điều, và qua đó để kêu gọi cái mỗi cái sự phấn đấu của cá nhân, thì bản thân của chúng ta có cảm nhận, bản thân của chúng ta có yêu thích, bản thân của chúng ta có mong mỏi, bản thân của chúng ta có phấn đấu, thì chúng ta cũng cơ hội. Một khi mà mình đã khóa cái chuyện kinh gì cả thì chúng ta bị khó gì hết đâu rồi. Tất cả những vị tu tập đều xuất gia hay tại gia đều phải có tinh thần tự học, đều phải có tinh thần tự giác, đều phải có tinh thần tự phấn đấu ở trong con đường này. Thế giới này cho chúng ta nhiều cơ hội, nhưng mà nắm bắt lấy được những cơ hội đó hay không thì điều đó rất tùy thuộc ở bản thân. Thế thì chính con người là chúa pháp sinh động, chính con người là chúa pháp tâm sinh. Chúng ta thấy điều đó nên việc tu học của chúng ta không nên đặt thành vấn đề là đâu việc người là do giáo Phật, đâu việc người là do Phật pháp mà ra. Phật pháp cho chúng ta sự hướng dẫn, nhưng mà cá nhân cũng có một phần giả, cá nhân cũng có một phần tăng sĩ thì áp dụng. Ví dụ học là có thầy rồi có thống lớn, nhưng mà mình có chịu tự mình chịu được hay không, tự mình uống thuốc hay không, thế là một câu hỏi lớn có thể cảm ơn mình. Nên thưa quý vị, chúng tôi ra nước ngoài sống ở tại các chùa, khi nghĩ là thầy còn sống sống bên cạnh sư trụ, chúng ta chúng tôi cũng biết ơn sư trụ rất là nhiều. Quý vị tự cũng là để ý chúng tôi cũng biết sẽ thấy rằng những học trò, những đệ tử của nhà tịnh sự Tôi chỉ tưởng ở nghi lễ sau rừng thường có một chế độ. Chế độ đó là hành tinh chùa. Chế độ đó là chế độ quán. Và có đó hãy nhận nhận một điều rằng cái tinh thần tôi chủ Phật Pháp, cái tinh thần tối đó được tác động vào Giai Sư Trưởng. Giai Sư Trưởng đề ra. Như vậy khi mà còn vào chùa chúng tôi nhớ mà còn một xíu thì đã thăng chết rồi, đã mong mỏi gì không. Thế giá trị một cái hành giả vào chùa mà gặp một vị thầy mà vì đó không hướng cái sự tha thiết vào trong nội điểm, không hướng cái sự tha thiết vào trong việc tiên tiến học hỏi thì nó dễ dàng giảng nguyện. Ví dụ như mình vào tu thì làm sao tìm cái cơ hội để thu hút sự tín nhiệm của đàn chúng. Khi mà đi vào chùa tu và quan trọng là tiếng quen biết cũng lấy tôi liên hệ người này người kia và không thấy được cái quan trọng là mình học Phật pháp. Mỗi khi sự khác biệt của mình cũng nhìn tôi cái tóc, nhưng mà tôi có nhìn tôi cái tóc cũng sự khác biệt đó có là cho một người lớn nó mang tính khác. Và vì vậy chúng ta nên nhớ một điều thầy hay cứu đỡ khó lắm, nhưng mình có chịu ứng phó, mình có chịu mình nghĩ là mình cũng bệnh hay mình cần chữa bệnh hay không, đó là câu chuyện của tội khác. Và thứ gì chúng tôi cũng nghĩ rất cần thiết để dùng hết giờ cho những câu thơ lớn. Tôi những cái thí dụ hãy nhận là liên quan đến câu hỏi ngày ngày nay sẽ đáp lại tôi. Chúng tôi rất là nhiều thí dụ, là rất là nhiều thí dụ, thí dụ về đất như là đại địa, thí dụ về nước như là mặt hồ, thí dụ như thế thuốc gọi là thuốc trị chứng chữa bệnh, vân vân, thí dụ như thức ăn. Tất cả những thí dụ đó một lần và một lần nữa khẳng định là nó pháp có cao siêu đến đâu, nó là tinh thần tự giác, là sự thăng tiến, nó phải là một cái đứng trên cái chủ tựa của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân phải tự thức đất, mỗi cá nhân phải tạo cho mình sự gắn bó, sự thăng tiến, chúng ta mới đi tới được. Và hôm nay tôi biết gì, đó là điều mà chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử. Có lẽ là sau nhiều ngày sinh hoạt, chúng ta trở lại thấy rằng có những ngày mà chúng ta có hiện diện đông đảo. Thứ nhất là thấy có chủ tọa tự sư, chủ tọa phật thanh, chủ tọa tự nguyện, chủ tọa mất tâm, là giáo tính. Hôm nay là một ngày may mắn, chúng ta tất cả những ngày giáo sư ở trong vùng biển của Bắc Thế. Nhưng chúng ta dành về còn lại lợi ích cho tổng thống. Mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay xin được kính thưa quý chủ tọa, tại vì chủ tọa tự nguyện có hôm nay được có mặt ở chỗ này không? Nếu chủ tọa tự nguyện nghe được xin thưa chủ tọa tự mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Chỉ như thứ thì chủ tọa tự nguyện không có mặt. Xin hỏi chủ tọa đó, chủ tọa đang có xin trả lời cho buổi thảo luận thứ nhất không? Bao nhiêu lắm về nước tình bay bị một mình. Và tại sao nước tình thường đang cần chiếc điểm nhân gửi như vậy trên chiếc thân thi thỏa tất.
Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Tam Ma Giác, do pháp năng nên để tâm mà học. Nghĩa là để chúng ta sẽ siêu được cái giác năng, chúng ta sẽ chuyển vào đất tâm để được cho thân thân. Được tập tính, chúng ta mình đánh công việc chỉ tốn được tâm. Chúng ta hãy gọi cho chúng ta tình trạng tập tính. Tại sao mà mình phải lương nhờ như vậy? Thì nếu mà nhìn vào cái đời sống quốc gia, đời sống có cái kỷ luật, có kỷ luật, đời sống có cái mô phạm, thì nếu mà một cái vị quốc gia đó thì phải tập mà sống cái đời sống có kỷ luật và mô phạm, thì để học cái cách đó thì phải gần cái vị thầy. Thì ở trong luật có sự quy định là vị thầy duy nhất có thể cái thầy suốt đời. Nếu bị tiền tu đó thì nên nhờ năm hạ đối với vị trưởng lão hoặc là vị thầy. Nếu mà năm hạ đó mà học được cái cách mà tu tập, mà cái cách họ thì học giới được đầy đủ đó thì vị này có thể để trong viên được. Còn nếu vị này chưa có học được những cái cách đó thì có thể là bị nhờ cái vị thầy, phải tiếp tục hỏi vị thầy để được cái sự nhắc nhở, được cái sự giáo hóa. Vì thời Đức Phật còn đại thế thì những chúng sanh đó, những cái vị thượng căn, những cái vị mà dễ dàng giác ngộ thành bậc thánh, và cái thời gian sau thì chúng sanh cái căn cơ trình độ nó không có đồng đẳng và nó còn nhiều chướng ngại, nên những cái loại vật hay những cái pháp bất thiện thành thời, và Đức Phật thì chế định cái học giới thì những cái vị sau này đó tu tập nó phải tuân theo những học giới đó, và cần phải có cái phương pháp tu tập nữa, nên phải cần phải hỏi vị thầy, rồi cần phải có giống như là chúng ta nói ngoài đời còn nhỏ để có cha mẹ bảo quản, lo lắng che chở nuôi dưỡng dạy dỗ, thì cũng như vậy những vị tu thì mới tu trong cái đạo tràng của tăng lữ thì cũng giống như vậy, nên nó cần phải có cái vị duy trì hoặc là cần phải có gì hòa thượng nguyên nhờ. Bởi thường thường quý vị thấy ở trong cái đời sống của những tu sĩ nó có hai cái phần, một là học pháp hay là hành pháp. Thì giờ học pháp đó thì phải cần có những vị thầy có nhiều kinh nghiệm để dạy, còn nếu mà hành pháp thì cũng có những vị thầy có nhiều kinh nghiệm để dạy cái pháp hành. Như vậy thì chúng ta mới có thể biết cách pháp hành rồi thì chúng ta mới sống mình được. Nếu mà chúng ta không biết cách thì trong cái này có một mình được. Nó giống như ở ngoài đời mà cha mẹ phải nuôi dưỡng dạy dỗ, không làm những chuyện khác, làm những chuyện ngoài đời, những chuyện lấy chồng sao tài sản. Lúc bây giờ đứa con thì mà tự sống riêng biệt với gia đình của mình được. Thì cũng vậy, nếu mà nói trong cái đời sống quốc gia đó, thì một cái điều sao chi là con của Tam Môn, nên tưởng gì thấy rằng ta không có đời cái vị thầy. Nếu mà là cái gì thì sống bao nhiêu năm thì cũng phải sống với thầy. Là khi mà lên thì tu đó thì vị này phải thông hiểu được quan nghi hoặc là tu túc các căn để biết tu tập thì vị này mới có thể sống một mình được, còn nếu không thì vị này phải sống với cái vị hòa thượng. Trong lịch thì cũng có nhiều những cái trường hợp mà những cái vị đó phải sống rất lâu với vị thầy thì cái nào thông thạo thì vị này có thể sống một mình được. Nếu mà vị này sống mà nghĩa là tu tập và quên trước quên sau thì cũng phải cần phải ở với vị thầy thời gian nào đó mà tâm nó bình tĩnh có thể thực hành cái pháp hành được. Nên thường thường quý vị thấy cái pháp hành nó không phải là không có phương pháp để hành, cái pháp phương pháp hành. Nên thường thường chúng tôi có nói với những vị tư đó, nếu mà vị tư nào mà không có học pháp đó, thì vị đó phải nương với vị tiền sư có pháp hành, và vị đó phải đặc biệt phải nghe lời vị tiền sư đó thì mới được. Chứ còn nếu mà cái vị tu tập nào đó mà không có học pháp, hành pháp mà không có nương nhờ vào cái vị tiền sư và không chỉ nghe lời thì con phỏng đoán và vì nó sẽ không có đi đến đâu hết. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nhìn vào đời cái đạo nó cũng có như vậy. Đứa con còn nhỏ thì phải có cha có mẹ bảo dưỡng, chỉ dạy chăm sóc, lo lắng, rồi dạy dỗ cho thành nhân chi mỹ. Thì là trong cái đạo tràng của Đức Phật thì nó cũng như vậy. Những vị vị tăng sa môn hay là những vị tăng thiền tu mới tu tập thì phải nương nhờ vào những vị cao tăng trưởng lão, những vị có cái kinh nghiệm trong pháp học Phật hành để dạy dỗ và vị đó học được thì nó mới học một mình được. Thì đây là cái câu hỏi mà chúng ta hỏi thì cũng trả lời như vậy. Thì đại diện của tỉnh thì chúng ta cũng là theo tỉnh dẫn biết là gì chúng ta.
Sau khi kết thúc thì đó, ok. Tiếp theo thì xin được tổng kết về chủ đề hoạt động.
Sau khi cái học đó là mình mới có nhiều cái lý tưởng có nhiều cái điều hiểu biết, và trong thực tế thì chúng ta mới thấy rằng cái lời Phật dạy nó là một cái, đó là một cái điều kiện tốt đẹp, và chúng ta mới quyết định được cái hành trình tu tập của mình. Theo con thì giữ được cái hiểu biết khi chúng ta sống ở dưới mái chuồng rồi đó, ở trong cái nói chung hay là cuộc tu đó, tu là hạnh phúc nhất mà cũng đau khổ nhất, vui nhất mà cũng buồn nhất. Mà ai sống đứng ở trên những biên bờ đó cũng sẽ chào thua trước cuộc tu, chứ không giữ được cái nhiệt huyết. Bởi vì ở đây trong cái sự sinh hoạt chắc chắn rằng có lúc vui lúc buồn, lúc như thế này lúc như thế nọ. Đối với người, đối với mình, nói về sự sinh hoạt thì nó là thế. Rồi cũng vậy, tâm tư của mình cũng vậy. Lúc thì hết sức là mạnh mẽ, và lúc thì hết sức là yếu mềm. Thì cái sự mạnh mẽ và cái sự yếu mềm, nếu chúng ta biết quân tạo, chúng ta biết nó quân mình lại như trước thì là tốt. Cũng như khi thật sự là buồn chán, thật sự là vui thích, thì cái sự buồn chán, sự vui thích chúng ta kiềm ở một mức độ căn bản. Thì nó mức độ căn bản ở đây cũng nói rằng là giữ cái tâm của mình cho nó không bị sao lãng, cho nó không bị rúng động. Nếu khi chúng ta vui quá vui, chúng ta hạnh phúc quá hạnh phúc, thì chúng ta quên đi rằng chúng ta vừa bước qua một cái đau khổ, và chúng ta cũng quên rằng là sau cái hạnh phúc này chúng ta tiếp tục sẽ có nhiều cái đau khổ khác nữa. Đây là một cái điều kiện mà thực chất là như thế. Và cái điều kiện thứ hai nữa, đòi hỏi đối với người tu ở dưới chùa nó phải có một cái tinh thần, một tinh thần sống chết. Và chúng ta sống thật sự là nguyện một lần giữ đạo, yêu đạo. Chúng ta yêu Phật, nó yêu Phật ấy, thì chắc chắn là chúng ta biết trân trọng lời dạy của Ngài, biết gìn giữ lời dạy của Ngài, biết phát huy lời dạy của Ngài. Cho nên vì vậy, để trở thành một cái nhiệt huyết, và đòi hỏi cái căn bản cuối cùng đó là chúng ta phải giữ vững cái gì? Một cái ý niệm tu tập của mình. Qua chẳng hạn như chúng ta giờ thời gian tu tập chúng ta nó có một cái nó có một định vị rõ ràng, nó có thời khóa căn bản, chúng ta sẽ làm gì hoặc cái thời khóa đó, và cứ như thế chúng ta luôn luôn tạo một cái niềm vui ở trong Phật pháp bằng cách tức là mỗi ngày, ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như quý vị ở chùa chiền có những cái thời khóa, có những cái gì, có những cái buổi tu tập, hay là có những cái thời khóa riêng cho mỗi cá nhân của chính mình, và chúng ta phải hướng tâm tới là cái gì, là cái sự thực sự, hướng tâm tới cái sự thừa hành, cái sự kế thừa, cái sự thực hành pháp, theo tiêu một đời sống tu của mình, là một đời sống của phụng sự, hay là đời sống của thiền định, hay đời sống của cái việc mà chúng ta chỉ biết như thế an ổn để chúng ta tu tập. Chứ còn quả thật thì để cụ thể một chuyện, bây giờ mình là người tu, nếu như chúng ta bận quá và chúng ta biết sắp xếp thì chúng ta mệt mỏi, thì cái nhiệt huyết về cái chuyện tu của chúng ta nó cũng giảm. Bởi chúng ta bận thì nó có nhiều cái việc bận, nếu bận cái việc nó không phải là một cái việc Phật sự chính đáng. Ngày hôm nay thì thường thường chúng ta hiểu nhân danh, tức là chuyện Phật sự. Thế nào là chuyện Phật sự? Cái chuyện Phật sự nói thật ra là người tu không có cái chuyện đa đoan được, người kia người tu không có chuyện mà nhiều việc nhiều chuyện được. Mà cái chuyện Phật sự đó chính là cái việc mà chúng ta phải hành pháp, cái việc mà chúng ta phải học pháp, mà cái gì chúng ta phải tu tập. Chứ về việc Phật sự mà đi cúng viếng rồi đi chuyện này chuyện kia rồi, đó là cái chuyện Phật sự không vậy. Mà nhiều khi chúng ta nhân danh, chúng ta nói quá cái từ Phật sự, tức là việc coi như là sinh hoạt, hay là cái việc mà lời Phật dạy, hay là cái sự sinh hoạt giống như Phật chùa nào, như vậy không đúng. Cho nên chúng ta phải có một sự sắp xếp trật tự. Cái sự sắp xếp trật tự ở đây chính là cái gì? Giờ nào việc đấy, và nó như thế nào một cách rõ ràng trong cái đời sống tu tập của mình. Chứ còn thí dụ như giờ nào chúng ta học thì chúng ta học, giờ nào chúng ta hành pháp thì chúng ta hành pháp, và giờ nào chúng ta có một cái có một cái tạo một cái thiện sự, một cái niềm vui vì chính mình bằng một cách đạo vị. Chứ còn quả thật nếu như trường hợp mà đang thẳng là một lý tưởng, một nhiệt huyết, một ý niệm, những ý niệm, lý tưởng và nhiệt ý niệm đó nó không được nuôi dưỡng, nó không được chăm sóc thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thua. Có nhiều vị hết sức là tinh tấn, nhưng sau một thời gian họ lại bị coi như là họ lại bị gục ngã. Cái sự gục ngã đó nó cũng do nhiều cái nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân có tính chính là bằng cách trích đối. Chúng ta phải như thế này, chúng ta phải như thế nọ, mà chúng ta biết tiếng chúng ta thối nó như thế nào cho nó hợp lý trong cái sự sinh hoạt, trong cái việc tu tập của chính mình. Và như thế thì ở trong việc chùa nó rất là đơn giản. Nếu đối với những người tu tập chỉ ngoại trừ các vị có cái việc được giao ở trong chùa như là trách nhiệm trụ trì hay trách nhiệm giảng thuyết hay là trách nhiệm tri sự vân vân, thì những việc đó hơi bị bận hơn thôi. Chứ các vị đó là nếu như mà mình bận suốt thì cái điều này cũng xét lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thì nếu như vị đó biết trân trọng và giữ gìn cái thời gian mình đang có, thì chắc chắn đây là chúng ta tạo nhiều cái thiện phước vô cùng. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không có cân bằng về cái tâm lý cũng như cái đời sống của chính mình, tâm lý hay là vật lý, tâm đời sống của chính mình, và đặc biệt tức là chúng ta không có cái ý niệm, không có lý tưởng tốt đẹp, thì chắc chắn rằng cái sự nhiệt huyết này nó, cái lửa này nó không thể giữ được. Cái nhiệt huyết đó cũng chính là cái lửa tu đó, cái niệm tu đó không, cái chúng ta gọi là cái tâm lý đó nó không thể vượt qua được. Cho nên vì vậy, và một người tu tập thì chúng ta thường họ đứng trên cái nhìn của chính con, thì chúng ta làm việc nó căn bản cứ làm. Thí dụ như ta nói là chẳng hạn như tụng kinh mỗi ngày, hay là chúng ta ngồi thiền, hay chúng ta học Phật pháp, chúng ta coi chuyện không có thấy gì nữa, cứ lên tụng kinh như vậy rồi xuống. Nhưng điều đó là một cái điều hàng ngày như mỗi ngày chúng ta làm. Và cái việc mà tới giờ mà đó chúng ta thiền định, hay giờ đó chúng ta tu hỏi là chúng ta xem nó là một chuyện, nó chuyện thường nhưng nó rất là phi thường. Chứ hàng ngày như mỗi ngày, bởi vì lúc đó chúng ta giữ lửa mà, chúng ta đang giữ lửa, chúng ta đang duy trì cái nhiệt huyết đó. Mà cái lửa đó chính là cái gì? Cái sự tinh tấn đối với cái việc tu tập của chính mình. Chứ còn thường thường nếu như chúng ta cứ bỏ thì nó sẽ qua hết tất cả, nó sẽ qua vào năm này tháng nọ ngày kia, lúc đó nó mất lửa rồi thì cuộc sống gió cuộc đời này nó sẽ xô và chúng ta ngã ngay. Hay cái nhiệt huyết nó đã mất rồi thì chúng ta sẽ bị cuốn theo cái bão táp của cuộc đời. Vậy có con đâu được xin thực tại như vậy, nếu có điều gì cũng bất túc thì kính cũng thành quý ngài Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Sau tôi kết thúc cho tôi xin mời nếu xin được hỏi một thầy hỏi tôi có nghe được không? Nếu thầy hỏi tôi nghe được cái chính thầy hỏi tôi trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Nhưng chú ý gì chứ tôi không thấy thầy hỏi tôi có ở trong trường là được không tính là bệnh tính con nghe được không? Chú ý hỏi là được tính có thể trả lời câu hỏi tiếp theo không? Thank you. sắp đi tập kiểu ở Giáo Pháp, và sau đi đi tập sự Giáo Pháp là thầy của các con, và Giáo Pháp sau thầy của con, thì có nhiều vị giải thích là khi mình nói là Giáo Pháp là thầy của con thì chúng ta không bao giờ nghĩ những vị thầy tổ như là con người, ví dụ như thầy A, thầy B, mà chúng ta nên đặt nặng về thầy của mình chính là pháp và luật của Đức Phật để lại. Thì cái câu mà pháp sau khi do chúng ta được pháp và luật là thầy của các con đó, thì chúng ta nên nghĩ như thế nào? Chúng ta có cần một thầy như thầy gọi từ tư lộ và tích dẫn thầy ý chí không? Cho nên chúng ta chỉ nghĩ rất là tự xin mua thầy tổ đồng ý dạng rõ ý nghĩa cái thầy của mình.
Anh kính lạy Đức Phật, kính lạy Giáo Pháp của Ngài Chí Tăng. Thân chào quý Đức Phật kính. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị. Khi Đức Chí Tôn Ngài sắp viên tịch, sắp nước bàn, Tôn giả Năng Ra cũng bạch hỏi Đức Chí Tôn là sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì tăng chúng sẽ không còn một lỗi sinh nữa. Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng vô vô ananda ma ya tham mô cha huynh vô cha đi sĩ tô quanh nhà tô sô vô mát chì dê nhà sắc tha. Này Ananda, pháp và luật nào Như Lai đã thuyết giảng để chế định chính pháp luật ấy là một đạo sư của các ngươi sau khi ta về diệt độ? Cái danh từ gọi là sắc tha đấy thưa quý vị, chắc là chỉ là một đạo sư. Cái chữ sắc tha, đúng nghĩa của cái chữ sát tha là cái chữ sa sát thi. Sa sát thi có nghĩa là thuyết giáo, cho nên được gọi là Phật giáo là thứ sa sa tha ná. Chữ sa tha ná cũng từ trong của cái động từ sa, tức là cái chữ sát thủ mà ra. Cái chữ tôi sẽ tiếp tục, mình tôi sẽ tiếp tục ra. Ở đây trong cái từ ngữ mà được sử dụng ở trong pháp và luật này, cái chữ sát tha là để chỉ cho Đức Phật mà thôi, tức là bậc đạo sư của giáo pháp này, cái vị đạo sư của giáo pháp này. Nên chúng ta có cái từ trong người ân Đức Phật đó, gọi là Sattha Devamanusana, là thiên nhiên sư. Trong cái việc của chúng ta thì cứ dịch là thầy, bởi vì sư là thầy. Đạo sư tức là cái vị thầy ở trong đạo, trong giáo pháp. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong pháp và luật của Đức Phật đó, dùng cái từ thầy có nhiều từ, mà mỗi một từ như vậy phải tại đúng chỗ. Ví dụ như chúng ta xuất gia có thầy Tế Độ, của cái trai đó, hay là thầy Lương Tựa, Lương Tựa Nế Sĩ Gia, Cha Đại Giác, thì tức là thầy chỉ thầy về giải pháp của Tham Ma Cha Đại Giác. Cái chữ Acharya và cái chữ Guru được chỉ cho những vị thầy mà ngoài những vị thầy còn nằm ở trong giáo pháp này mà chúng ta phải học hỏi nơi các vị đó, do các vị đi giảng dạy. Cho nên trong cái câu mà nói rằng là pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết dạy chính pháp luật ấy sau khi Như Lai viên tịch sẽ là thầy của các con. Thì cái chuyện nên hiểu, mặc dù Đức Thế Tôn đã viên tịch, đừng có nghĩ rằng là đấng thiên nhân sư không còn nữa, mà phải hiểu rằng chính pháp luật đó thay mặt cho Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của chúng ta. Còn về các cái vị thầy như là thầy trao truyền giới pháp, thì theo Tây Di của Bồ Tát á, hay là thầy dạy cho học hỏi Phật ngôn pháp luật gọi là Thamacharya, hoặc là thầy để cho nguyên tựa để chỉ, để chỉ bảo cho vị tỳ kheo hàng ngày, vị tông tỳ kheo hàng ngày, thì gọi là Acharya, Nisaya Acharya. Vị thầy đó không phải là Bồ Tát, nhưng mà chúng ta không nên xem thường. Cũng như ngay khi Đức Thế Tôn còn tại thế, tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cần sa nam, cần sa nữ, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, thì họ nương tựa hậu quy y Đức Phật như là quy y bậc đạo sư, là bậc sát tha, như là nước sa nam. Mặc dù vậy, nhưng mà mỗi một vị nam tử khi xuất gia vào trong giáo pháp này, mỗi vị đó đều có các cái vị thầy như là đệ tử của ngài Sắc Lợi Phất, đệ tử của Mục Liên, đệ tử ngài Ananda, đệ tử ngài Mahakassapa chẳng hạn. Thì các cái vị tôn giả Mahakassapa, Sariputta hay Moggallana là vị thầy của cái thầy giáo của họ, hoặc là Acharya của họ. Nhưng mà họ trong cái Đức Phật như là bậc Sát Tha, là bậc đạo sư. Thì cái chuyện như thế nào khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, thì sau khi Đức Thế Tôn viên tịch quý vị, chúng ta vẫn có mặt ngoài cái các vị thầy Tế Độ, thầy Yết Ma hay là thầy Giáo Thọ, ngoài các vị đó ra thì bậc đạo sư mà chúng ta tu tập ở trong giáo pháp này, một đạo sư đó chính là pháp luật, mặc dù Đức Thế Tôn đã viên tịch. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề mà Đức Thế Tôn dạy rằng sau khi Như Lai viên tịch, pháp luật sẽ là thầy của các con, câu đó con nên hiểu rằng là chính pháp luật Đức Thế Tôn đã thuyết giảng thay mặt Đức Thế Tôn là một đạo sư trong giáo pháp này cho chúng ta. Chứ con này không có nghĩa là Đức Thế Tôn dạy hãy lấy pháp luật làm thầy rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta không có tôn trọng hay là không có nghe lời các vị thầy Tế Độ hoặc là thầy Giới Thọ, không phải như vậy. Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì ngoài cái việc mà chúng ta kính trọng bậc đạo sư là Đức Thế Tôn, thì vị tỳ kheo phải y chỉ, phải nương tựa nơi cái vị thầy Tế Độ hay là vị thầy Giáo Thọ của mình. Thì đây là ý nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu xuyên qua cái câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Và trong cái câu thảo luận ba mà tụi tôi đã đăng từ nơi, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị như thế. Nam mô Bổn Sư Thích.
Cái niệm từ tổ tự siêu khi mà hướng dẫn các tâm trí tu tập
Tôi mong muốn mạnh về cái quan hệ mật thiết giữa người học trò và người thầy không, ở trong công việc không, hay là cho truyền thống thì là ở mức độ tương đối rằng là thôi. Lấy ví dụ như là ở tại Thái Lan, người ta cho tu được đi vào tổng tế độ cho tu rất là nhiều học trò, có nhiều chỉ trong một lần mà ngày cho tu cả hàng mươi ngàn. Vì giới tính thở bế rồi thì có nhớ ai là ai và người ta cũng quan trọng được. Thì trước khi tỏa đến tích cái quan hệ thầy trò như thế như thế thầy bổng sinh thượng đế hay là thầy ý chí tích dựng cho mình, cho nên trong là một quan hệ quan trọng, hay là chỉ đi nhận thức chỉ là một sự liên hệ mà tích cách tương đối mà thôi, là tích cách tương đối.
Kính Bồ Tát, tôi bạch trần niệm tôi bất tư thượng đế. Thực ra tôi chỉ sự quan hệ giữa thầy trò rất là quan trọng. Chúng ta đọc ở trong luật bản thì chúng ta sẽ thấy được đó. Đức Phật dạy trong 14 cái pháp hành hay là 14 phương tiện gọi là quá trực tích chắc, quá tắc tích chắc. Thì ở đây trong đó 4 điều cuối cùng là vị thầy, 4 phận của vị thầy chế độ của Tích Chai á, 4 cái đệ tử Sạc Chi Vi Hà ra Sát Như Hà Rít Cả. Và cái phận sự thứ 13 gọi là phận sự của thầy Giáo Thọ hay thầy A Sa Lê A Cha Rít Cả đối với học trò, và phận sự của học trò đối với thầy A Sa Lê, người học trò đối với Ante Vasaka. Thì ở đây thưa quý vị, nếu không có quan trọng thì Đức Thế Tôn Ngài đã không có nhấn mạnh được cái điều này, Ngài không có quy định cái luật này. Với lại, thổ xưa thời Đức Thế Tôn còn đại thế, thì một người xuất gia vào tôn giáo Pháp, tất nhiên là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà cái việc tiến bộ của người học trò là do nơi cái sự nương tựa của đối với vị thầy, sự nương tựa vị thầy. Và trong lời Đức Phật này cũng nêu rõ là một cái vị sa di, nếu còn là cái phẩm vị sa di thì phải suốt đời sống chung với vị thầy chế độ của mình. Thầy đi đâu trò đi đó. Còn nếu là một vị đã thọ của túc giới với cái phẩm vị tỳ khưu, thì cái phẩm vị tỳ khưu đó thì vị này cũng phải trong 5 năm đầu nương tựa nơi vị thầy chế độ để học hỏi pháp và luật quy như thế hạnh. Thầy huấn luyện dạy dỗ nhắc nhở cho cái vị tân vị kheo này được thuần thục được trong cái hạnh tỳ kheo. Sau khi đã thuần thục rồi thì sau 5 năm đó, nếu vị tỳ kheo đó có đầy đủ kinh nghiệm tự mình tu tập được và có thể hướng dẫn cho người khác tu tập được, tự mình có thể phân biệt được cái nào đúng cái nào sai thì mới rời khỏi ý chỉ. Đọc qua kinh, đọc qua luật tạng thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của một vị thầy ở trong giáo pháp Đức Phật, trong pháp và luật này rất là quan trọng. chứ không phải chỉ là một cái thủ tục, một cái nghi thức. Nói lệ hiện nay thì như thượng tọa giáo đẳng vừa nói cái này, ở các xứ như bên Thái Lan hay Campuchia, bên Lào chẳng hạn, thì một vị hòa thượng ở trong một vùng, một vị trưởng lão đó là có thể cho tu, cho xuất gia thật là nhiều người, nhiều đệ tử và theo cái thông lệ. Làm như vậy thì nó cũng có cái hay trên phương diện hành chính, thì có thể kiểm soát tăng được. Nhưng mà có cái điều là Đức Phật không có quy định rõ ràng, này không có quy định chắc chắn được đó. Bởi vì một thiện nam tử khi mà xuất gia của tu giáo pháp cũng phải do cái kết hợp với nhân duyên của cái vị đệ tử với vị thầy đó. Và Đức Phật quy định rằng hễ một cái vị tỳ kheo trưởng lão nào tuổi hạ cao và có nhiều kinh nghiệm trong giáo pháp, có cái sự thông thuộc cái lực, có thể dạy dỗ hướng dẫn cho một người xuất gia, người đệ tử của mình được tiến hóa được Phật pháp, thì cái vị trưởng lão đó đều có khả năng làm hòa thượng. Còn như bây giờ thì chúng ta thấy ở các cái xứ quốc giáo, tình trạng ở trong vùng đó nếu mà cái vị đại trưởng lão đó mà còn sống thì tất cả những sự xuất gia của các nam tử ở trong vùng đó đều do vị này từ giới. Chính cái tình trạng này mới sinh ra cái vấn đề là xuất gia xong rồi có đôi khi vị thầy đó đi đến làm cái thủ tục, làm cái nghi thức thành tránh cho xuất gia rồi quên đi, không biết người đó là ai, không biết người đó là học trò của mình nữa, không nhớ. Và chính vì chỗ đó cái sự quan hệ giữa thầy trò nó có cái sự lỏng lẻo và người học trò không có sự tiến bộ, mới nảy sinh ra cái tình trạng cái tệ nạn, cái tệ hại bây giờ sinh ra nhiều. Tức là xuất gia xong rồi ông thầy thì lơ là, không có nghĩ đến học trò, và học trò thì cũng không có nghĩ đến ông thầy. Do đó cho nên sự quan hệ giữa thầy trò đó lúc bây giờ nó trở nên lạc lõng, và người học trò có thể tự ý mình, tức là sống ngoài cái sự giáo dục của cái vị thầy. Nếu mà vị đó có muốn học tập đó, có cái ý chí, có cái ý hướng muốn tiến hóa trong giáo pháp, vị đó phải tự đi học ở trường lớp. Sau khi mà đã là một thành viên của giáo hội tăng già thì vị đó có thể là đi đến nghi danh ở tại các cái trường đại học Phật giáo địa phương, trường học Phật giáo địa phương hay là trường Phật học Phật giáo quốc tế chẳng hạn, thì sau khi học ra lấy cái bằng cấp rồi tự vì đó sau khi sinh hoạt phát triển lâu dần, các vị đó sẽ có một tiếng nói ở trong giáo hội, trong cộng đồng. Nhưng mà đến khi mà truy về cái nguồn gốc của vị đó, người ta rất không biết đến cái vị đó, không xem cái vị đó giỏi là do thầy dụ, bởi vì thầy chưa cứu chuyện gì đó người nào. Thì cái điều này nếu mà xét trên phương diện luật thì vị thầy cũng phạm một cái lỗi lầm là tắc trách đối với người học trò, và người học trò cũng phạm một cái lỗi lầm Đức Phật này đã quy định với việc tắc trách cái phận sự của người đệ tử đối với thầy. Cho nên cái thời buổi có cái sự tiến bộ văn minh và người ta thiết lập cái hệ thống giáo dục nó có tính chất khoa học, trường lớp, khoa bản, Nhưng mà chính cái chỗ đó, cái sự quan hệ giữa thầy trò nó không có được như xưa nữa thôi quý vị. Hồi vô bên Tây Tạng thì người ta làm như vậy, không biết. Có đôi khi nó cũng có một vài điều tiêu cực. Khi mà một vị xuất gia đó họ xem thường Đức Phật, xem thường tăng chúng, họ chỉ biết là vị thầy của họ thôi. Thì trong trường hợp này cũng là một điều vừa chê tô cái lá, tức là cái tâm quan thôi. Cái tâm của vị đó không có lớn mạnh nhiều, bởi vì đó chỉ biết là tôn sùng cái vị thầy của giới hút của mình thôi. Nhưng mà cái chuyện chúng ta phải nói công bằng là cái việc mà họ đặt nặng là người học trò phải tôn trọng cái vị thầy của mình, cái điều đó là nó đúng theo cái tinh thần của pháp luật. Do vậy cho nên chúng ta sau khi biết được thì chúng ta phải có cái sự miễn chuyển, tức là khi xuất gia chúng ta phải nhận ý thức được rằng mình xuất gia cái đối tượng quy y là Phật, là pháp, là tăng. Ngoài Phật pháp tăng ra đó thì cái đời sống xuất gia của chúng ta được thành tựu cái tăng tướng này, được thành tựu cái học giới này là do nơi cái vị thầy, và cái vị thầy dạy dỗ như thế nào thì chúng ta phải nương tựa vào đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta chỉ học hỏi như giáo pháp bằng sách vở hay là những cái thông tin ở trên mạng, trên báo đài như là lũ. Ở đây thú vị, người xưa người ta nói rằng thư chi sư bất năng ngôn, sư chi thư năng ngôn, chỉ sách chỉ lộng thầy không biết nấu, còn vị thầy là nguyện sách biết nấu. Do đó nhận thức điểm này thì chúng ta luôn luôn chúng ta phải tôn trọng cái vị thầy của mình, chứ không phải bỏ cuộc, chúng ta không phải bỏ qua. Ở đây Đức Phật này có dạy đối với vị thầy nó có bốn hạng. Vị thầy như rùa, tức là con rùa nó để trứng xong rồi nó đào lỗ ở trên bãi cát, nó đẻ xong rồi nó bỏ đó, nó lắp lại rồi sau này tự cái trứng nó nở ra con rùa con, và con rùa con nó tự lớn, tự trưởng thành, tự kiếm sống, cũng giống như bây giờ cái tình trạng mà một vị trưởng lão mà đi đến một cái ngôi làng trong cái khu vực đó, lập một cái giới đàn, người ta tổ chức một cái giới đàn để cho xuất gia hàng trăm vị, rồi thỉnh cho vị hòa thượng có cái trách nhiệm trong vùng đó đi đến cho tu. Tu xong rồi chỉ có trên phương diện hành chính, giấy tờ, thẻ thay gia chứng nhận vị đó là đệ tử của ông thầy của vị hòa thượng đó thôi. Nhưng mà sau khi xuất gia xong, mạnh thầy thầy đi, mạnh trò trò đi, nghĩa là không còn biết nhau nữa, thậm chí là có thể ông thầy không còn biết mặt, không còn biết tên học trò nữa, đừng nói chi là cái sự dạy dỗ. Đó là một vị thầy giống như thầy rùa. Còn vị thầy giống như con gà, tức là con gà mẹ khi mà sanh năm trứng bảy trứng ấp ủ cho nở thành một đàn gà con, được gà mẹ phải bảo vệ cái bầy con đó, bầy gà con vẫn đi ăn chỗ này đi ăn chỗ kia cho đến khi mà bầy gà con nó trở thành những con gà giò và nó trưởng thành một con gà trống, gà mái, thì lúc bây giờ mới hết cái phần sự của con gà, con gà mái, con gà mẹ. Thì thầy đó, hạng thầy đó được phần gọi là hạng thầy giống như gà. Thời nay thưa quý vị, thầy mà giống như là già đó thì hiếm lắm, bởi vì bây giờ người ta chạy theo cái số lượng đông và người ta tổ chức do ảnh hưởng đến sự tổ chức của xã hội, họ tổ chức theo cái lễ hành chánh. Còn hòa thượng thầy lớn như thầy rùa thì nhiều lắm đúng không? Ngay cả chúng tôi quý vị, chúng tôi có những trường hợp chúng tôi được mời đi đến chỗ này đến chỗ kia làm thầy tế độ cho các học trò, mãi đến sau này chúng tôi có câu chuyện rất là vui là ngày xưa chúng tôi xuất gia về đời đức Pháp Tính một thời gian một năm hai năm sau, chúng tôi trong cái cuộc lễ y chúng tôi đi gặp lúc đó thì mình lần thầy mình chơi xuất gia xong rồi mình lên xe làm chạy về chỗ đâu có để ý đâu, không có dạy một ngày một buổi hết. Đến khi mà gặp đại đức Pháp Tính lúc đó thì đức mới xuất gia rồi, mình thấy ăn mặc trôi thôi rất hết, cái mình kêu lại mình nói khi xuất gia với ai mà ông thầy không có dạy thì cái cách mà mặc y phục cho nó đúng, cho nó đúng, cho nó nghiêm trang vậy. Thế là đức Pháp Tính nè nói dạ thưa sư phụ, con là đệ tử sư phụ dự luận cho xuất gia năm đó lúc bây giờ chúng tôi mới lỡ khóc lỡ cười, té ra học trò mình không dạy mà bây giờ thì nói một câu mình không có được dạy dỗ. Câu chuyện nó giống như tôi nhớ hoài như vậy, không biết không biết có đôi khi cũng phải đành chịu thôi bởi cái hoàn cảnh nó như thế, nhưng mà khi mình biết được như vậy thì trên tinh thần mình luôn luôn mình phải tôn trọng cái vị thầy của mình, phải nhất là cái người học trò biết ông thầy của mình cho xuất gia rồi thì phải thường xuyên đi đến thăm viếng và đi đến học hỏi để cho thầy nhớ được mình là học trò của thầy, và luôn luôn chúng ta phải có tinh thần tôn sư trọng đạo như vậy chúng ta mới có được tiến hóa trong Phật pháp. Chúng tôi có một vài lời chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Đức Đạt. Nam mô Phật.
Phải không quý vị, thưa tổ sư, hôm nay nghe thưa tổ sư nói như vậy, đại lực Phật tính không bao giờ nói từ việc như vậy. Nghe thì chú gì chúng ta có câu thôi một sâu cục ta mới được sự sinh được cái chủng nhân chúng ta phải đang trở lại thì chúng ta có được ai chức không chứ mới mới được ai chức là chúng ta trong cái cục chúng ta đang người trong cái gì của chúng ta là người rời bỏ sự tu tập, người tập kết, họ có một cách lập luận như vậy là mình hết chuyện, cần hết chuyện không? Quyết định sử dụng vào một tuần hết chi, hết chi ngay là mình hết sự tu đâu? Hay là có thực sự người đó mình hết sự tu không? Hết chi, mà người đó có nên có tán thức hay không?
Câu hỏi từ đó thì nếu cái nhận định về bản thân con thì con thấy là tất cả những người tu thì nếu mà họ có nguồn tịch thì cũng cho con thì không thấy nó khác gì. Mình nghĩ là xưa và nay thì những cái việc xuất gia nguồn tịch và con như là cái bài học hôm nay con giảng cái tâm thương
cô còn dạy con tám, con chín á. Thì cô sẽ tăng khá là thích gia quân cho tỉnh đẩy lần. Và cuối cùng thì nó cũng rất là quả ha. Thì trong đó được Phật dạy khi cái tâm nó chưa có thuần thục, cái lòng tin nó chưa có tỉnh tính, thì cái pháp nó không có vững chắc, cái tuệ nó không có giảm dần. Thì đối với cái đời sống mà những cái thứ nhất giáo thì những cái vị phải tu tập để hiểu cách Đức Phật dạy và sống một người tốt. Và nếu mà nghĩ rằng nếu tất cả mọi người ai cũng nghĩ là những người tu mà vô tục và đáng chê trách đó, thì mình không thấy những cái nhất giáo, không thấy cái nhất giáo. Tại vì bên những cái nhất giáo thì chỉ thấy họ không phải là pháp không có tôn trọng cái người tu nào họ cũng tôn trọng, nhưng mà đối với đời sống một quốc gia như vậy đó, họ cần tất cả mọi người điều chỉnh đạo đức, nên cái lối là tu của những người đó thì có những tu bao nhiêu năm họ trong chùa họ cũng học hỏi, cũng phải nói tùy theo cái thời kỳ nữa, thời kỳ mà Phật pháp mà có nhiều cái trường học hoặc là có nhiều cái vị trưởng lão tâm huyết những cái vị đó vào ở trong chùa tu thì họ cũng học được rất là nhiều những cái hay, cái gì mình pháp học được pháp hành, nên những cái tướng mà những cái tướng quốc gia đó là cái Phật pháp thành hành đó, nó thấy như bên miếng điện cũng vậy, đa số những cái người mà hộ pháp đó là những người cư sĩ thì đa số là những người đã thành tu rồi, họ biết là sống xuất gia và họ biết là cách hộ độ, nên con thấy rằng đến bản thân con thì con thấy rằng những người tu mà hoàn tục thì với cái mắt mình nhìn với cái sự hiểu biết Phật pháp đó, thì thấy cái điều đó nó cũng hay. Nhưng mà đối với người Việt Nam đó, thì cái điều mà xuất gia và hoàn tục thì đối với người Việt Nam là một cái gì đó ghê gớm lắm. Họ nhìn mình với nhiều cái cách khác, chứ không có giống như những cái quốc giáo, mà cũng không giống như những cái tướng mà Phật pháp hành hành. Phật pháp hành hành, cái tự học về Phật pháp của họ cũng là nhiều, và họ cũng hiểu rằng cái đời sống một kiếp nào đó để trở thành bậc thánh, cái đoạn trường mà mất thanh tử linh hồn thì cái thời gian đó rất là ngắn, nhưng mà thời gian tu tập và tâm bọn linh hồn thì còn dài. Bởi vì nếu mà thật sự đó gì thấy nếu vị a hán thì gì thấy các đạo quả là viên tịch nhất bàn, người ta không có trở lại nữa. Còn cái thời gian mà tu tập á thì cái thời gian rất là dài, trong cái thời gian tu tập mà để chín mùi những cái ba la mật để trở thành một thánh thì nó phải có thời gian rất là dài. Vì chính vì cái thời gian dài như vậy đó nên cái đời sống nào có tu tập được cũng tốt, đời sống nào có tu tập được cũng tốt, và cũng thấy được trong cái đọc trong kinh Bổn Phân của Đức Phật thì cũng có nhiều kiếp ngày lúc mà ngày kia giác ngộ đó, từ đó nhiều kiếp ngày ở nhiều cái góc độ, có thể làm cha làm mẹ, có thể làm cha làm thầy, làm giáo thọ sư, hoặc là làm đạo sĩ, nhưng mà kiếp nào thì ngài cũng hướng dẫn làm việc tốt hơn, chứ không có nghĩa là kiếp nào cũng kiếp ra. Vì chúng ta thấy cái ba la mật nó có nhiều cái pháp như là bố thí, trì giới, xuất gia, rồi tinh tấn, tham nhẫn, trí tuệ, chân thật, trí niệm, thành xả, tình tâm, thì nhiều cái pháp ba la mật như vậy. Thì mỗi cái kiếp như vậy đó thì có thể mình tu tập cái hạnh bố thí, tu tập hạnh trì giới và tu tập hạnh xuất gia, nên đối với cái người học kiểu một pháp nhiều thì mình thấy này, có học một pháp cũng thấy những đời sống mà người ta có tu dù có ít tu nhiều gì thì không có nghĩa là họ hoàn tục là không có tu. Cái tinh thần có nghĩa là cái người thực gia họ không có thực gia, nhưng mà họ về cái chuyện họ tu làm những người thiện nam tín nữ, chứ nó không giống như những người không có tu mà nhiều khi họ không có biết tôn kính chư tăng mà không biết Phật pháp gì hết, sống đời sống không biết gì hết, thì cái này mới đáng là thật sự tha khổ. Cho nên Phật nói rằng nếu một ngày mà sống trăm năm mà không làm được những cái tiết của tiểu tự gì cũng không bằng sống một ngày. có một ngày mà có nghĩa là với đời sống mà Đức Phật hiện đại có thu tập được trong cái đời sống đó là đời sống có hướng thượng. Nên đối với bản thân mình thì cũng thấy rằng việc người tu mà họ họ hoàn tục có nghĩa là hết duyên không phải theo người khác nhận là hết duyên đó, nhưng mà thực sự thì cái duyên kiếp này như vậy, những kiếp cao thì họ vẫn tiếp tục có thể sống được sống được già nữa. Có thể mình nói như là gián đoạn kiếp này thôi, chứ còn nếu là thực sự một cái kiếp nào trở thành bị a hán thì cái vị này sẽ không còn là trở lại cái đời sống luân hồi nữa. Còn khi mà còn lại đời sống luân hồi đó thì họ có tu tập thì họ không có thể nào gọi là hết duyên được, và kiếp cao họ tiếp tục có tu tập nữa. Thì cái chuyện mà quan trọng của cái đời sống của người biết đó là lúc nào tu á xuất gia thì giữ thành đúng xuất gia, còn lúc nào trở thành người cư sĩ á thì đúng là cái người cư sĩ. Rồi chứ đừng có tống lỡ dở luôn luôn, xuất gia mà không ra xuất gia, cư sĩ không ra cư sĩ. Chúng ta thấy các tướng quốc giáo thì người xuất gia rõ ràng là người xuất gia. Còn ví dụ chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam thì có rất là nhiều cái tôn giáo nó nói là Phật giáo nhưng mà không đúng xuất gia, cũng không tránh tài gia. Nghĩa là ta cũng có vợ, có chồng trong chùa, cũng có nuôi trâu, nuôi bò, cũng làm rượu, làm rẫy, cũng làm nghề nghiệp này yên ở đó, thì mình thấy cái này thật sự là một cái xuất gia, cũng xuất gia mà cư sĩ, nhóm cư sĩ. Còn những cái quốc giáo thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, sống xuất gia được thì thật cũng cư sĩ. Nhưng mà cái điều kiện đó là cái điều căn bản của họ tiến bộ. Nên không thấy là cái hình thức một cái người mà xuất gia đời sống đúng với cái nghĩa xuất gia là khi mà không tu nữa thì trở về đời sống cư sĩ, sống cái hộ pháp, sống có đạo đức, thì thấy cái đó nó cũng rất là hay. Thì theo là không câu hỏi thì cũng tỏ tỏ cho nên tình bạn vậy nếu có gì thì tỉnh tỏ tình bạn thì dẫn đến tình bạn. Alo, có lẽ là từng đã lúc nãy không còn trong rung nữa gì, nhưng mà bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Thì có lẽ thì chúng lên giới thiệu là học ngày mai rồi chúng ta tri ân chị công tâm là một học hôm nay mời đi tư. Nếu mà có ngày mai thì không biết cái bài học ngày mai là học gì, tôi cũng chưa biết. Nếu mà có thì chị đưa lên để tôi giới thiệu được học lên để tinh thần được. Còn nếu không thì mời được học luôn nha. Rồi, tôi mời được học.
Dạ sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng. Dạ con xin phép hồi hướng hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú lành thay. Con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến lạc quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm cho siêu lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Giác.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Đức Thích Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.